Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 67. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 16, kinh văn đếm xuống hàng thứ 3, lực trang nghiêm cố, chúng oán tận diệt, vô năng hoại giả. Hai câu này là nói hiệu quả của ngũ lực. Mà ở trong hiệu quả nói chúng oán tận diệt, trong cái chữ oán này hàm nghĩa rất là sâu rộng. Không chỉ ở bên ngoài chướng ngại là oán nghiệp, chướng ngại của chính bản thân mình cũng là oán nghiệp. Giải đãi, lười biếng đều là oán nghiệp. Ngũ căn là để đối trị. Trong Giáo Thừa Pháp Số nói nghi chướng, hoài nghi chướng ngại, đó là oán nghiệp. Giải đãi là oán nghiệp. Hôn trầm, thất niệm, dễ quên đều là oán nghiệp. Phía sau nói tán loạn, ngu mê, những thứ này đều là oan gia phiền não. Đây không phải là bên ngoài đến. Đúng như trong Bát Đại Nhân Giác Kinh, Phật nói với chúng ta bốn loại ma. Bốn loại ma có ba loại là thuộc về bên trong. Ngũ ấm ma là bên trong, không phải bên ngoài. Sắc thọ tưởng hành thức, đây là trong thân chúng ta. Phiền não ma cũng là bên trong. Tử ma cũng là sự việc của chính chúng ta. Bên ngoài bao gồm tất cả ma chướng đều gọi là thiên ma, không phải thuộc về chính mình. Vậy thì liền lý giải phạm vi oán nghiệp lớn. Nếu chúng ta muốn phá oan nghiệp từ bên ngoài, trước tiên phải đoạn oán nghiệp trong tâm. Bên trong đoạn rồi, bên ngoài toàn bộ đều hóa giải. Bên trong nếu không đoạn, muốn đem oan gia bên ngoài hóa trừ, không thể có cái đạo lý này. Oan gia bên ngoài đã kết từ vô thủy kiếp, vĩnh viễn không thể đoạn được. Cho nên Bồ Tát thành Phật nhất định phải làm đến nghiệp tận tình không, họ mới có thể thành được Phật. Chúng ta nghĩ lại xem câu nói này họ làm thế nào thực tiễn. Chắc chắn là làm từ bản thân. Chúng sanh thành Phật, tu hành gian nan đến như vậy, rốt cuộc khó ở chỗ nào vậy? Họ khó ngay ở chỗ quan niệm sai lầm. Họ đối ngoại không biết đối nội. Tiêu trừ nghiệp chướng, tầm mắt của họ nhìn là ở bên ngoài. Họ không biết tiêu trừ nghiệp chướng ở bên trong là quan trọng. Mà Phật ở trong kinh luận thường hay nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này vô cùng quan trọng. Thế xuất thế gian, mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ chỗ nào mà có? Do tâm tưởng sanh. Tại vì sao thế gian này có nhiều người ác đến như vậy? Do tâm của ta sanh ra. Lìa khỏi tâm tưởng, không có pháp nào có thể được. Nghịch cảnh người ác là do ý niệm bất thiện của chính chúng ta mà sanh ra. Làm sao có thể trách hoàn cảnh bên ngoài? Trách lầm người ta rồi. Nếu như chính mình mỗi niệm đều là thiện, sau đó bạn xem cảnh giới bên ngoài, không có thứ nào bất thiện. Tại vì sao Phật xem thấy tất cả chúng sanh đều là Phật? Tâm của Ngài là Phật. Tâm của Phật xem thấy cảnh giới bên ngoài thấy đều là Phật. Chúng ta chính mình đến hôm nào thành tựu? Không cần nói thành Phật Bồ Tát, vậy thì quá cao rồi. Chúng ta chỉ nói người thiện người tốt. Đến lúc nào chúng ta chính mình mới chân thật trở thành người thiện người tốt? Người thiện vừa mở mắt ra, tất cả thế gian không có pháp nào là bất thiện. Ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh đều là thiện. Đó mới là người thiện. Còn có bất thiện xen tạp ngay trong đó, không phải người thiện. Cái thiện đó của họ là thiện của tương đối, không phải thuần thiện. Thuần thiện nhất định phải lìa khỏi tương đối, vậy mới đúng. Cho nên chúng ta chính mình nghĩ xem, trên kinh nêu ra, đó đều là phiền não nghiêm trọng, đem nó nguy nạp, hoài nghi. Không chỉ là chúng ta hoài nghi đối với thánh hiền, chúng ta hoài nghi đối với tất cả mọi người, hoài nghi đối với việc, hoài nghi đối với vật. Đến lúc nào có thể đem cái hoài nghi này đoạn dứt? Không thể nói người khác hoài nghi đối với ta, ta cũng hoài nghi đối với họ. Sai rồi. Vậy thì biến thành đại chướng ngại, chúng ta vĩnh viễn không cách gì tiến triển. Họ hoài nghi ta, ta không hoài nghi họ. Họ cự tuyệt ta, bài trừ ta, ta thoái lui, ta tạm thời né tránh, ta quyết không hoài nghi họ. Đến chính mình công phu chân thật sâu rồi, tinh thành sở chí, kim thạch vi khai, liền có thể hóa giải hoài nghi của người bên ngoài đối với chính mình. Họ đối với ta vẫn còn hoài nghi, nói rõ chân thành của ta chưa đủ. Ta chính mình chưa làm được tốt, quyết không có chút tâm oán hận đối với người khác. Mỗi niệm phải hồi quang phản chiếu. Tại vì sao người khác hoài nghi ta? Tại vì sao bài trừ ta? Chúng ta thành tâm thành ý như vậy, toàn tâm toàn lực vì chúng sanh phục vụ, vì xã hội phục vụ, xã hội vẫn không chịu tiếp nhận chúng ta. Chúng ta toàn tâm toàn lực vì Phật giáo, vì quốc gia ở nơi đây bồi dưỡng nhân tài. Tại vì sao quốc gia không cần chúng ta, cự tuyệt chúng ta? Chân thành của chúng ta làm chưa đủ. Quyết định không thể trách người khác, không thể trách xã hội, ta chính mình làm chưa đủ. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền, không có một ai không phải là từ nơi tâm tánh của chính mình mà hạ công phu. Đây gọi là nội học. Nếu như tất cả đều xem thấy bên ngoài, xem thấy người khác, đây gọi là ngoại đạo. Nhà Phật gọi là nội học, ngoại đạo, từ chỗ này mà phân ra. Chúng ta chính mình học Phật, dạng nhất không nên học thành ngoại đạo. Ngoại đạo là gì? Ngoài tâm cầu Pháp, gọi là ngoại đạo. Nơi nơi xem thấy người khác không phải, đây là ngoại đạo. Mỗi niệm phản tỉnh chính mình không phải, đó là học Phật. Đích thực là người khác không có chỗ lỗi lầm. Cho dù họ tạo năm ác mười nghịch, họ cũng không có lỗi lầm. Vì sao vậy? Trên kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Không có người dạy họ. Nếu không có người dạy họ, chúng ta muốn trách họ thì chúng ta sai rồi. Chúng ta nghĩ xem câu nói này trên kinh đúng hay không. Tỉ mỉ mà nghĩ, đích thực cha mẹ họ không dạy họ, trưởng bối của họ không dạy họ, thầy của họ không dạy họ, thì họ làm sao mà biết được. Để trách họ, chúng ta có một niệm tâm trách cứ. Tâm của chúng ta quá khắc ý rồi. Chúng ta cũng là không dễ gì mới hiểu rõ được cái đạo lý này. Mới từ xưa kia vô số tập khí ác quay đầu lại, quay đầu đều là không dễ dàng. Ngày ngày thân cận Phật Bồ Tát, mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày cùng đồng tu đạo hữu nghiên cứu thảo luận, đây là thân cận Phật Bồ Tát. Năm mươi năm thời gian dài như vậy, miên mật không rời, ngày ngày đang làm, không một ngày nào ngưng nghỉ, chúng ta mới đem cái ý niệm này chuyển đổi lại. Thật không dễ dàng. Nếu bạn không có nghị lực, không có quyết tâm, bạn làm sao có thể chuyển đổi lại? Ở vào cái thời đại này, tốn thời gian 50 năm để quay đầu lại, chuyển đổi lại, đã xem là rất nhanh rồi. Đã là rất khó làm, đáng quý lắm rồi. Chuyển đổi lại, chắc chắn không còn đọa lạc. Lấy một câu nói trong tôn giáo để nói, chính mình được cứu rồi. Nhà Phật nói, chính mình được độ rồi. Sau khi chính mình được độ, cái thân thể này vẫn còn lưu lại ở thế gian này, quyết không vì chính mình. Không có chính mình, thân thể lưu lại cái thế gian này, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh hiểu rõ đại đạo lý này. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh vốn dĩ là một thể. Việc này ở trong Đại Kinh Phật đã nhiều lần tuyên nói. Chúng ta không hề nghĩ đến Úc Châu, cái vùng đất này, họ có cái quan niệm này. Họ biết được vũ trụ nhân sanh là một thể, cho nên tư tưởng của họ, đời sống của họ, hành vi của họ, văn hóa của họ không hề trái với phép tắc của tự nhiên. Chính ngay hiện tại vẫn giữ quy tắc cũ hơn 1.000 năm trước của tổ tông họ truyền lại. Họ không thay đổi, cho nên họ chính mình xưng chân nhân, gọi những người chung quanh chúng ta là người biến đổi. Bị văn minh vật chất ô nhiễm, ô nhiễm đi tâm linh, ô nhiễm thể năng, bản năng thân thể chúng ta bị ô nhiễm. Lời nói này họ nói là có chứng cứ. Họ nói các người là những người bị biến đổi gen. Các người có dám không mặc quần áo ở dưới mưa lớn hay không? Có thể ở dưới mưa ướt một ngày, thân thể của bạn rất khỏe mạnh, một chút bệnh tật cũng không có. Đưa ra cái chứng cứ này, tôi nghĩ là chúng ta không làm được. Chúng ta sau khi bị mưa ướt rồi, lập tức liền bị trúng gió, cảm mạo liền. Thể năng của chúng ta bị ô nhiễm rồi. Những vùng đất này không mặc quần áo, nam nữ đều không mặc quần áo. Trải qua theo tự nhiên, trở về thời xa xưa. Họ sinh sống ở ngoài đồng trống. Chính phủ Úc Châu xây những phòng nhà cho họ. Họ đem phòng nhà đó làm thành cái kho để chứa đồ. Sinh sống vẫn cứ ngoài đồng trống. Buổi tối ngủ ở ngoài lộ thiên. Hệ thống tiêu hóa tốt, ăn thức ăn những thứ hoang dã trên núi mang về ăn. Họ cũng không có bệnh. Họ ăn được rất khỏe mạnh, ăn được rất cường tráng. Chân thật là thể năng của chúng ta đã bị biến đổi. Bản năng mà thiên phú cho bạn thấy đều bị mất hết. Loại sinh hoạt của họ chúng ta không thể sống được. Chỉ dùng lời nói của họ để nói, người thật cùng người biến đổi, thực tế mà nói chính là khác biệt ở nơi một niệm. Đều là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, liền hồi phục được thiên chân. Tâm địa của họ thanh tịnh, không có phiền não, không có lo lắng, không có vướng bận, không có tham sân si mạng, không có phải quấy nhân ngã. Cho nên người có công năng đặc dị rất nhiều. Việc này chúng ta biết được. Công năng đặc dị ở trong Phật Pháp gọi là thần thông. Cái thông này từ đâu mà có? Thông từ tâm thanh tịnh mà có. Thân tâm họ thanh tịnh, cho nên họ có thể đột phá được thời không khác nhau. Họ có thể câu thông qua lại với chúng sanh ở những tầng không gian khác. họ biết được cảm ơn, cầu nguyện. Cho nên họ đối với những giáo hội đến bên đó để truyền giáo, họ xem thấy rất là kỳ lạ. Thầy truyền giáo dạy người cầu nguyện, họ nói đó đều là hình thức. Họ một ngày từ sớm đến tối đều là đang cầu nguyện, mỗi niệm đều là cảm ơn. Chân thật là trong kệ hồi hướng của chúng ta nói, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, họ đã thực tiễn rồi, chúng ta chỉ là học thôi. Họ ngay trong mỗi niệm đều không quên bốn ân. Họ cảm ơn của thần, cảm ơn của trời đất, cảm ơn đại tự nhiên vạn vật. Đích thực là họ có trí tuệ cao độ, có cái văn hóa rất cao. Thế nhưng người thông thường đem họ xem thành dân tộc dã man, ngay đến quần áo cũng mặc. Rất đáng được chúng ta suy ngẫm. Chúng ta làm thế nào có thể đem nghi chướng phá trừ? Việc này vô cùng là quan trọng. Cái ải này có thể đột phá rồi, phía sau thì sẽ không quá khó khăn. Bạn tinh tấn, niệm căn niệm lực, định căn định lực, huệ căn huệ lực, tự nhiên liền thêm lớn. Tự nhiên bạn sẽ tinh tấn không giải đại, làm gì cần người xúc tiến. Vì sao vậy? Sự việc an vui, thế xuất thế gian không có việc gì vui hơn. Người xưa ưa thích đọc sách, đọc sách vui. Người hiện tại tại vì sao không ưa thích đọc sách? Đọc sách quá khổ. Trong đọc sách có niềm vui, họ không có được. Nếu chân thật làm đến được, vì sao mà họ không chịu đọc? Tại vì sao chúng ta đọc sách không có niềm vui, không hề bước vào? Nghĩa thú vị ở trong sách không nếm được. Phật pháp càng vui, không gì có thể so sánh. Ngày nay, những gì mà Phật đã nói ra, chúng ta không chân thật hiểu được, không chân thật thể hội được. Không thể đem Phật pháp dung hội biến thành cái của chính mình. Nếu như dung hội thành tư tưởng kiến giải của chính mình, hành vi của đời sống, thì họ làm sao không vui? Dùng lời hiện tại mà nói, bạn không đạt được an vui. Giống như ăn thức ăn không ăn được thứ bổ dưỡng, là bạn sau khi ăn rồi không thể tiêu hóa. Không phải thức ăn không thể tiêu hóa, là do hệ thống tiêu hóa của chính chúng ta có vấn đề, đã có trục trặc. Tại vì sao có người khi đọc họ có thể tiêu hóa, chúng ta đọc thì không thể tiêu hóa? Hệ thống tiêu hóa của chúng ta có vấn đề. Cái giảng sanh này là tham sân si mạn nghi, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là hệ thống tiêu hóa của chúng ta xảy ra vấn đề. Cho nên chấp trước không thể không có. Vì sao vậy? Bạn là phàm phu, làm sao có thể không có? Phải biết giảm ít, bạn liền sẽ có chỗ tốt. Vọng tưởng phân biệt chấp trước ít đi một phần, bạn liền có thể hấp thu được một phần Phật pháp. Bạn có thể ít đi hai phần, bạn liền có thể hấp thu được hai phần. Đạo lý này chính là như vậy. Nếu như vậy vẫn kiên trì vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, bạn ngay trong cuộc đời dụng công khổ học như thế nào đều không thể tiêu hóa. Ăn được càng nhiều không thể tiêu hóa, không có được bổ dưỡng. Cho nên nếu muốn được giáo huấn của thánh hiền, thực tế mà nói chính là trí tuệ đức năng vốn đủ trong tâm tánh. Bạn phải đạt được cái bổ dưỡng chân thật này, cần phải đem thân thể thân tâm điều chỉnh cho tốt, hồi phục công năng tiêu hóa của chính mình. Như vậy thì ở trên đạo Bồ Đề tự nhiên liền thuận bườm xuôi gió. Phật pháp tóm lại mà nói, cái cương lĩnh nguyên tắc thứ nhất chính là thiền định. Thiền định là rút gọn của Phật pháp. Thiền định hai chữ này giảng giải như thế nào? Trên Kinh Kim Cang đã nói, bất thủ ư tướng như như bất động. Chúng ta liền hồi phục rồi. Bất thủ ư tướng chính là ngoài không dính tướng. Bên ngoài làm thế nào không dính tướng? Phải thường hay nghĩ đến phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tướng tốt, thuận cảnh, trong lòng hoan hỷ, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tâm hoan hỷ đè xuống. Tâm hoan hỷ là phiền não. Nghịch cảnh người ác, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tâm sân hận đè xuống. Tất cả thời, tất cả nơi, giữ gìn tâm bình thường. Bình là bình đẳng, thường là hằng thường. Vĩnh viễn giữ gìn một cái tâm bình đẳng. Cho nên chúng ta ở trước Phật cúng một ly nước. Nước đại biểu cái gì? Đại biểu bình đẳng, đại biểu thanh tịnh. Vĩnh viễn gìn giữ thanh tịnh bình đẳng của bạn, đây là Phật đạo, đại đạo. Bình thường tâm thị đạo. Sáu căn vừa tiếp xúc với bên ngoài mới có sóng gió nho nhỏ, tâm của chính mình liền không giữ được, vậy thì không có đạo, là tâm phàm, không phải tâm đạo. Các vị phải nên ghi nhớ, đạo tâm là tâm thanh tịnh bình đẳng, phàm tâm là tâm hỷ nộ ai lạc. Làm thế nào siêu phàm nhập thánh? Bạn tường tận rồi, bạn liền biết được dùng công như thế nào. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 16, kinh văn đếm xuống hàng thứ hai. Giác chi trang nghiêm cố, thường thiện giác ngộ, nhất thiết chư pháp. Cái đoạn này là nói Thất Bồ Đề Phần trong 37 phẩm trợ đạo. Thất giác chi? Thất giác chi tổng cộng có 7 điều. Cái điều thứ nhất là niệm. Điều thứ hai là trạch pháp. Điều thứ ba là tinh tấn. Thứ tư là hỷ. Thứ năm là khinh an. Thứ sáu là định. Thứ bảy là xả. Từ trong những đạo phẩm này, chúng ta có thể thể hội được Phật nói một danh tướng. Thí dụ nói tinh tấn, nói niệm, trong rất nhiều khóa mục đều có. Danh xưng như nhau nhưng ý nghĩa khác nhau. Cho nên chúng ta bình thường đọc kinh đặc biệt là giảng kinh, nhất định phải biết cái danh tướng này nó là dùng trong cái hạng mục nào, nhất định phải rõ ràng mới không hiểu sai đi ý nghĩa của nó. Thí dụ như niệm trong thất giác chi, trong tứ thần túc có niệm, trong ngũ căn ngũ lực đều có niệm, ở chỗ này nói lại có niệm. Cái danh từ này ở trong bốn khoa đều giống nhau, thế nhưng cách nói của nó ý nghĩa hoàn toàn không như nhau. Loại tình hình này ở trong Phật kinh rất nhiều, không thể nào không lưu ý. Tác dụng của thất giác chi, hiệu quả của nó, trên kinh một câu nói ngay chỗ này đã điểm tỉnh cho chúng ta. Thiện giác ngộ nhất thiết chư pháp, không chỉ là giác ngộ tất cả pháp, thiện giác ngộ. Thông thường chúng ta dùng để đối trị hôn trầm cùng trào cử của chúng ta, chọn dùng cái phương pháp này. Người tu hành xưa nay trong ngoài hai loại này có thể nói là bệnh chung, người người đều có. Một loại là hôn trầm, tinh thần không thể đề khởi, ngồi ở nơi đó, thậm chí đứng ở nơi đó họ cũng có thể ngủ gật. Chúng ta thường hay gặp được giảng kinh trong thính chúng có ngáy ra tiếng, ngủ mà ngáy ra tiếng. Ngay trong lúc đã Phật thất cũng thường hay có người như vậy. Đến lúc khi chỉ tịnh, người chân thật là ngủ nhiều. Thậm chí khi còn đang đứng đi kinh hành, họ cũng biết, thế nhưng họ đang ngáy. Đây là thuộc về hiện tượng của hôn trầm. Đây là chướng ngại, đây là phiền não rất nghiêm trọng. Ngoài ra một loại là trạo cử. Trạo cử là trong tâm vọng niệm quá nhiều, bình thường không phát hiện ra, dường như không có vọng niệm. Nếu như khi vừa chỉ tỉnh tỉnh lặng lại, không biết từ đâu đến nhiều vọng niệm đến như vậy. Cho nên có người nói với tôi, khi tôi không ngồi tĩnh tọa thì không có vọng niệm, khi vừa tĩnh tọa thì nhiều vọng niệm đến như vậy. Kỳ thật khi không ngồi tĩnh tọa thì vọng niệm cũng nhiều đến như vậy, không hề phát giác. Đến khi bạn muốn tĩnh lặng lại, bạn mới phát hiện bạn vọng niệm nhiều đến như vậy. Mới hiểu được phương pháp đối trị. Thông thường chúng ta cũng không nói thất giác chi, thất giác chi nói được quá phiền não. Chân thật là có khế nhập tương đối với Phật pháp, biết dùng những nguyên lý, nguyên tắc trong kinh điển. Thông thường chúng ta sử dụng phương pháp, nếu như là vọng niệm quá nhiều, nhất định phải bình lặng, không nên chú ý vọng niệm. Càng sợ vọng niệm nhiều thì vọng niệm sẽ càng nhiều, chắc chắn không thể dừng lại. Vọng niệm khởi lên dùng phương pháp gì vậy, không nên để ý đến nó. Đem ý chí như niệm Phật chuyên chú vào câu Phật hiệu, không luận là thiện niệm cũng được, ác niệm cũng được, thấy đều không để ý đến nó. Ý niệm chuyển đổi, chuyên chú Phật hiệu, lâu ngày dày tháng, vọng niệm tự nhiên liền ít. Đây là thông thường chúng ta dùng cái phương pháp này. Cái phương pháp này rất có hiệu quả. Nếu như là hôn trầm, hôn trầm nhẹ, không phải là rất nghiêm trọng, kinh hành nhiễu Phật, mọi người đang chỉ tịnh cũng không hề gì. Chỉ cần bạn không chướng ngại đại chúng, bạn có thể đứng dậy đi nhiễu Phật. Thậm chí ở niệm Phật đường không quá lớn, không có chỗ để bạn nhiễu Phật, bạn có thể đứng dậy ra bên ngoài niệm Phật đường nhiễu Phật. Đây là phương pháp đối trị. Nếu như hôn trầm tương đối nghiêm trọng một chút, tốt nhất là lại Phật. Nếu như lại Phật mà lại cũng ngủ, vậy thì không còn cách nào, vậy thì rất khó làm. Cho nên nhất định phải đề khởi tinh thần. Đương nhiên tinh thần cùng nguyện lực của chính mình có quan hệ rất lớn. Nhất định phải phát đại nguyện, nguyện độ chúng sanh, nguyện liễu sanh tử, nguyện thành Phật đạo. Phàm là người có thành tựu, không gì khác do có nguyện lực đang thúc đẩy bạn, cho nên họ mới có thể dũng mãnh tinh tấn. Thất giác chi, điều đầu tiên niệm giác chi. Trong tiểu chú, chú giải là cách nói thông thường. Đây là cách nói thông dụng. Ở bất cứ nơi nào dùng cách nói này đều được, đều có thể dùng. Niệm giác chi, tâm trầm thời. Đây là tâm hôn trầm, không thể đề khởi tinh thần. Niệm dụng trạch, tấn hỷ dĩ khởi chi. Đây là dạy cho chúng ta phương pháp. Khi hôn trầm thì dùng cái gì? Dùng trạch pháp. Như vừa rồi chúng ta vừa mới nói, chọn lấy kinh hành, chọn lấy lạy Phật, chọn lấy chỉ tịnh, chọn lấy chuyên chú Phật hiệu. Đây là thuộc về trạch pháp. Bạn phải biết chọn lựa phương pháp gì để đối trị. Nếu như không biết dùng phương pháp để đối trị thì công phu của bạn không thể nâng lên. Mà phương pháp vô lượng vô biên, không phải một phương pháp. Phương pháp của người khác dùng chưa chắc ta dùng được có lực. Phương pháp ta dùng chưa chắc người khác dùng được có lực. Phương pháp nhất định phải khế cơ. Không phải khế cơ của đại chúng, là khế cơ của cá nhân ta. Căn cơ cùng tập khí có quan hệ, cũng chính là nói pháp môn mà ngay trong đời quá khứ bạn đã tu học. Nếu như hiện tại đã tu học, cùng với quá khứ bạn đã tu học là như nhau, vậy thì bạn học được rất thoải mái, rất thuận lợi, lại tiếp tục làm tiếp. Nếu như hiện tại pháp môn tu học hoàn toàn trái ngược với trong đời quá khứ đã tu, thì sẽ học được rất khổ cực, rất là gian nan, không quen. Cho nên căn cơ của mỗi người cùng với tu hành của đời quá khứ có quan hệ mật thiết. Phật và Bồ Tát, A-la-hán, các ngài giáo hóa chúng sanh, tại vì sao được dễ dàng? Họ có thể thấy ra được quá khứ của bạn, cho nên nói ra pháp rất khế cơ. Biết được trong đời quá khứ của bạn đã tu học, phàm phu chúng ta, những thiện hữu này thì không có cái năng lực này. Không có cái năng lực này thì phải tỉ mỉ mà quan sát, từ ngay trong kinh nghiệm mà cọ sát, mà quan sát, sau đó lại làm thực nghiệm. Thí dụ nói kinh giáo, căn tánh của chúng ta ở trong pháp đại thừa, ngay trong tám tông phái, chúng ta thích hợp với pháp môn tu học nào? Đều là có liên quan mật thiết với đời quá khứ. Nếu như khế hợp căn tánh thì bạn học pháp môn này sẽ rất dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Nếu như không tương ưng với pháp mà đời quá khứ đã tu, bạn học được rất khổ cực, không dễ dàng thành tựu, dễ dàng thoái chuyển. Cho nên quán cơ rất quan trọng. Thế nhưng chính mình cũng phải giúp đỡ chính mình. khi mới học là có thể lướt qua một số pháp môn. Để làm gì vậy? Hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, ta chính mình tỉ mỉ suy xét mà chọn lựa. Tôi lấy chính tôi là một thí dụ. Tôi ban đầu tiếp nhận là tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi Kinh Hoa Nghiêm. Tôi đọc qua Đại sư Thanh Lương Sớ Sao, rất là hoan hỷ. Thế nhưng không dám học. Vì sao vậy? Bộ kinh này quá lớn, tôi không chịu nổi. Cho nên vào lúc đó, cùng lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi một lòng một dạ muốn học Kinh Pháp Hoa. Tôi sưu tập mười mấy loại chú giải của Kinh Pháp Hoa. Tôi sưu tập mười mấy loại mang đến Đại Trung, yêu cầu với lão sư ngài, tôi muốn học Kinh Pháp Hoa. Vào lúc đó, đúng lúc ông khai giảng Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, ông liền nói với tôi, tại vì sao ông muốn chọn học bộ kinh này. Tôi nói ngày trước tôi theo học với ngài, đây là việc trước khi xuất gia. Tôi ở Đại Trung 1 năm 3 tháng, 15 tháng tôi học với ông 13 bộ kinh nhỏ. Bộ đầu tiên mà tôi học là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung Kinh. Tiến độ của chúng tôi vào lúc đó là 1 tháng học 1 bộ, tiêu chuẩn là biết giảng, lên đài có thể giảng. 1 tháng học 1 bộ, chí khí cao ngất, có thành tựu cảm. 1 tháng liền biết giảng 1 bộ, cho nên tâm học tập, không khí của học tập rất là hưng dượng. Việc này ở Phật học viện thông thường không làm được. Tôi ở nơi đó học được 13 bộ kinh. Vì sao xuất gia đi dạy Phật học viện, một học kỳ dạy 1 bộ? Phật học viện 3 năm tốt nghiệp, tôi dạy mới 6 bộ, 13 bộ của tôi phân nửa chưa dùng đến. Ở nơi đó hiệu quả rất là cao, phong khí học tập rất là nồng hậu. Cho nên tôi học bộ kinh nhỏ, chính mình nắm chắc được. Thế nhưng muốn học 1 bộ đại kinh, ông nói mục đích của anh ở chỗ này, vậy rất tốt. Hiện tại tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm, phân lượng của Lăng Nghiêm cũng gần bằng giống như Pháp Hoa vậy. Ông nói vậy thì anh học Lăng Nghiêm được rồi, cùng theo tôi học. Tránh được tôi phải tìm thời gian khác để dạy cho anh. Tôi cũng biết được thời gian của ông rất là bảo quý, cho nên tôi liền nghe theo giáo huấn của ông, buông xả đi Kinh Pháp Hoa, theo ông học Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm trên tay chú giải chỉ có 1 loại, Pháp Sư Viên Anh giảng nghĩa. Cho nên vì để học Kinh Lăng Nghiêm, liền dội vàng liên hệ với nơi lưu thông Kinh Phật ở Hồng Kông. Nơi lưu thông là Pháp Sư Trí Khai phụ trách. Tôi chưa hề gặp mặt ông, cho nên tôi gọi ông là Lão Pháp Sư. Viết thư cho ông rất là cung kính, cầu xin ông giúp đỡ, giúp tôi sưu tập chú giải của Kinh Lăng Nghiêm. Đại khái không đến nửa năm, ông tìm được cho tôi hơn 20 loại chú giải, đều là sách đóng bìa, rất là quý hiếm. Pháp Sư Trí Khai giúp đỡ quá lớn đối với tôi. Khi tôi xuất gia rất là nghèo, không có tiền, không mua sách nổi, Pháp Sư Trí Khai chỉ cần tìm được là gửi ngay cho tôi. Đến lúc nào có tiền thì đến lúc đó gửi trả cho ông. Vào lúc đó có một số cư sĩ tại gia hậu trì, họ nói Pháp Sư, chúng tôi muốn cúng dường ngài. Tôi nói tốt, hiện tại tôi đã mua mấy quyển sách này, bao nhiêu tiền, hãy mau giúp tôi gửi trả đi. Bạn cúng dường tôi như vậy thì tốt rồi. Chính ở Đại Trung chăm chỉ theo lão sư lý học Lăng Nghiêm. Lão sư ngày một tuần lễ giảng một lần. Ông thứ tư giảng, tôi thứ năm giảng lại, giảng tiểu tòa. Chúng tôi ở Đài Trung, sau khi lớp học kinh dừng rồi, lớp học kinh chỉ học 2 năm, bồi dưỡng hơn 20 học trò, đại khái có 27-28 học sinh đều có thể giảng kinh, mỗi mỗi đều có thể giảng kinh. Cho nên miền Trung Bắc của Đài Loan, liên xã Đài Trung xây dựng 17 giáo sở. Những học trò này luân lưu đến các nơi đó để giảng kinh, có ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo Đài Loan. Lớp này 2 năm thành tựu nhiều người như vậy. Sau khi lớp này ngưng rồi, tính cả tôi 7 bạn học, chúng tôi 7 người bạn học không tan ra, mỗi một tuần lễ chúng tôi tự mình cùng nhau nghiên cứu thảo luận 3 giờ đồng hồ do một bạn học giảng lại. Trong 3 năm này họ rất là từ bi, đem toàn bộ thời gian cho tôi. Tôi giảng lại kinh Lăng Nghiêm, cho nên lão sư Lý giảng qua một lần, tôi cũng giảng qua một lần. Tôi giảng một lần cho 6 bạn học nghe. 6 bạn học này đều là người giảng kinh, đều là trong nghề, giúp đỡ rất lớn đối với tôi. Tôi giảng có khuyết điểm, có sai sót, có chỗ dùng từ không rõ ý, thảy đều nêu ra để giúp tôi cải chánh. Cho nên cầu học không luận thế xuất thế gian pháp, phải có thầy, phải có bạn. Chỉ riêng có thầy không có bạn rất khó thành tựu. Thầy giáo là chỉ lộ, bạn học là giúp đỡ ngay trong lúc đi đường. Giống như chúng ta đi du lịch, kết bạn cùng đi, chăm sóc lẫn nhau. Cho nên bạn rất là quan trọng. Thầy cùng bạn, ân đức đều vậy. 7 người chúng tôi cùng nhau 10 năm, 10 năm như một ngày, đều là người tại gia, đều có gia đình, đều có chức nghiệp. Mỗi tuần lễ tụ hội một lần vào thứ năm. Mỗi lần thứ năm chúng tôi tụ hội, do tôi đến giảng lại. 6 bạn học này đến giúp đỡ tôi. Chúng ta chính mình vấn đề không giải quyết được lại đi hỏi lại thầy giáo. Chính mình có thể giải quyết thì không cần phiền phức lão sư. Cái tiến bộ này rất lớn. 3 năm bộ kinh Lăng Nghiêm này giảng xong, cái nền tảng này khi tôi học giảng kinh đã định đặt rồi. Về sau học tiếp bộ đại kinh khác dễ dàng như trở bàn tay. Kinh Pháp Hoa tôi chưa học qua, chưa nghe qua. Thế nhưng lão sư Lý giảng qua Kinh Pháp Hoa còn bút ký. Các vị xem trong Hoàng Hộ Tiểu Phẩm có, còn lại bút ký. Tôi lấy bút ký đó của Ngài, tôi có thể giảng Kinh Pháp Hoa. Tôi đã từng dùng 60 giờ giảng Đại Ý Pháp Hoa. Bộ này có băng ghi âm. Kinh Hoa Nghiêm tôi đến Đại Trung nghe qua một quyển, quyển thứ nhất. Tôi nghe qua cách giảng của ông thế nào. Sau khi nghe xong quyển thứ nhất rồi, tôi liền đến Đài Bắc giảng Kinh Hoa Nghiêm. Phía sau tôi đều biết rồi. Các vị học giáo nhất định phải hiểu được cái bí quyết này. Người xưa nói, một kinh thông, tất cả kinh thông. Lời nói này một chút cũng không sai. Cho nên nếu bạn có thành tựu, nhất định phải một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Vì vậy nên chúng ta không dám nói khai ngộ, khai mẹo. Bạn tìm được bí quyết rồi, bạn hiểu được rồi. Cho nên bất cứ kinh điển nào đến trên tay đều không có khó khăn, đều sẽ không có chướng ngại. Nhiều nhất là ở nơi kinh văn gặp phải khó khăn, tham khảo chú giải của người xưa. Chú giải của vị xem chưa được lý giải lắm, lại tìm chú giải của vị khác. Cho nên tôi sưu tập sách tham khảo rất nhiều. Hiện tại những sách tham khảo này đều gửi đến Úc Châu rồi. Tôi thu tập Đại Tạng Kinh, những bản khác nhau của Đại Tạng Kinh tổng cộng có 10 loại. Hiện tại 10 loại này cùng Tứ Khố Toàn Thư thì đều gửi đến Úc Châu. Phải có năng lực đọc sách xưa. Cho nên tôi hiện tại mới yêu cầu các đồng tu Úc Châu. Rất nhiều người, các vị đều quen biết, thế hệ chữ ngộ họ đều qua đó. Họ ở bên đó tu học khổ cực hơn chúng ta bên đây. Vì sao vậy? Tôi yêu cầu nhiều hơn so với các vị bên đây. Họ đã theo tôi 10 năm. Nếu như không có thành tựu thì có lỗi với họ. Đây là theo tôi thời gian dài. Tôi yêu cầu họ mỗi tuần lễ học thuộc hai thiên cổ văn. Ngay trong một năm phải thuộc 100 thiên cổ văn. Phải có thể thuộc, có thể giảng, có thể viết. Vì sao vậy? Đây là chìa khóa của Đại Tạng Kinh, Tứ Khố Toàn Thư. Bạn không có chiếc chìa khóa này, Tứ Khố Toàn Thư không có cửa bạn bước vào. Sách bày ra trước mắt xem không hiểu. Sách xưa nghe đến chấm phẩy cũng không có. Bạn nghe đến câu cũng không thể phân ra. Cho nên dùng thời gian của một năm đọc cổ văn. Cổ văn tôi từ trong cổ văn quán chỉ chọn ra 100 thiên, mời cô giáo Dương đang dạy. Họ ở nước ngoài. Ở nước ngoài thì anh văn rất quan trọng. Cho nên tôi mời Pháp Sư Ngộ Lâm cùng một vị cư sĩ Lưu từ Hoa Kỳ đến. Họ hai người phụ trách dạy anh văn. Bài khóa bên đó 2, 4, 6 thì anh văn, 3, 5, 7 thì trung văn. Ngay trong 5 năm tôi quy định 7 môn bài khóa thêm vào 100 thiên cổ văn. 8 thứ này nhất định phải hoàn thành. Cho nên vùi đầu mà học. Mấy ngày nay vì để kỷ niệm hàng quán trưởng giảng sanh tròn 4 năm, trên dưới núi đều đã Phật thất. Người trên núi họ đều xuống dưới. Tôi gọi điện hỏi Ngộ Đạo, có phải các vị đã Phật thất? Người trong Phật đường không đủ phải không? Ông nói người đủ mà. Người đủ rồi tại vì sao để những người trên núi phải xuống núi? Ngộ Đạo không nói ra được. Phải mau bảo họ quay trở lại đọc sách. Không được mượn cơ hội này mà nghĩ. Làm gì có loại đạo lý này? Đọc sách quan trọng. Phật thất là một hình thức chân thật báo Phật ân, thành tựu đức hạnh của chính mình, thành tựu học vấn của chính mình. Đem cái này để báo đáp hàng quán trưởng. Chúng ta phải có hành vi thực tế, tu hành thực tế, như vậy mới có thể. Cho nên đối với chọn lựa pháp môn, quan hệ thành bại của cả đời chúng ta. Cái điều này trước tiên ở ngay trong niệm giác chi nhắc nhở cho chúng ta. Tâm hôn trầm bằng liền dùng trạch pháp tinh tấn hỷ để đề khởi. Tâm phù thời, phù chính là trạo cử. Tâm không an, vọng niệm quá nhiều, niệm dùng khinh an, định, xả để nhiếp. Dùng ba loại phương pháp này nhiếp tâm. Giác linh định huệ quân đẳng, nhất định phải đạt đến định huệ đều nhau. Đó là bình thường. Định nhiều huệ ít thì hôn trầm. Huệ nhiều, định ít thì trào cử, thì nghĩ tưởng sằng bậy. Ở chỗ này nói ý nghĩa định huệ rất cả, cho nên phải biết được danh từ giống nhau, cách nói không giống nhau. Đây là phàm phu chúng ta thấy đều có. Định huệ cùng trong Phật Kinh nói giới định huệ hoàn toàn không giống nhau. Nó là hoàn toàn khi bình thường dụng công nhiếp tâm, một loại phương pháp hàng phục hôn trầm. Cho nên phải nên hiểu được. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.